SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ông Võ Minh Cương.
Chào Bích Ngọc và kính chào toàn thể quý thính giả của chương trình SBS.
Bích Ngọc tin rằng là ông Minh Cương là một người Việt tị nạn thuộc thế hệ thứ nhất và ông có những cái quan điểm giáo dục con cái rất là thành công và sẽ chia sẻ với thính giả SBS Radio những câu chuyện rất là thú vị cũng như là đầy kỷ niệm của ông trong việc nuôi dạy những đứa con của mình. Thì lời đầu tiên, xin ông Minh Cương có thể giới thiệu sơ nét về gia đình của mình, những người con của mình cho thính giả được biết ạ.
Thật sự ra cảm ơn Bích Ngọc với những lời giới thiệu như vậy. Tuy nhiên nói về vấn đề thành công đó thì đối với tôi nghĩ rằng nó là số mệnh. Thật ra thì khi mình nuôi dạy con cái đó, nó trải qua rất nhiều giai đoạn và cả một vấn đề rất khó khăn. Tuy nhiên gia đình tôi may mắn, sống như bao nhiêu người tị nạn khác. Sau những ngày tôi ở tù 7 năm trời, xong rồi vượt biên cả gia đình tại Sài Gòn và qua bên Mã Lai, xong rồi đi qua bên Úc. Quan niệm của tôi từ nhỏ đó, như mọi gia đình Việt Nam khác đó, là nên nuôi con cho con cái ăn học. Cái thứ hai nữa đó, khi tôi ở tù thì bà xã tôi có vào trại tị nạn nói rằng tại vì thằng con lớn của tôi đó, trong cái học bạ là con của trung úy ngụy quân. Nên bà xã tôi lên trại tù thăm tôi, nói chắc tụi nhỏ sau này không thể nào học được như ông. Tôi nói thôi bây giờ đó thì về ráng học được chữ nào hay chữ đó. Khi mà ra khỏi tù chắc chắn cả gia đình mình vượt biên. Khi tôi qua Úc đó, thực sự ra đó, cái thời gian đó rất ít người Việt. Thương mại của người Việt cũng rất ít. Khi đó tôi suy nghĩ rất kỹ về vấn đề nên làm giàu hay là tiếp tục con đường khuyến khích cho con cái ăn đi học, thì tôi chọn giải pháp thứ hai. Tại vì tôi nghĩ ra đó, cái quan niệm của tôi nghĩ rằng ở trong một nước mà không phải nói tiếng Việt, ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, thành muốn cho cái dân địa phương người ta nể mình, chỉ có vấn đề học vấn mới đưa chúng ta để giữ tất cả những gì, cái văn hóa, truyền thống cũng như dinh dưỡng người Việt. Vợ chồng tôi nhất quyết cho con cái ăn đi học, chứ không có nghĩ tới vấn đề làm thương mại để làm giàu. Đó, thưa Bình Ngọc.
Có lẽ là vì cách lựa chọn con đường theo con đường học vấn ngay từ đầu như vậy khi mà mới đặt chân đến Úc, mà cả ông Minh Cương cũng như là những người con trai của ông thì đều có những cái bằng cấp và vị thế cao trong xã hội. Bản thân ông Minh Cương là luật sư và Bích Ngọc được biết là ba người con khác của ông hành nghề luật và là những cái luật sư đóng góp trong xã hội. Con cái của ông theo con đường luật sư, đó là cái định hướng của ông hay là đó là cái sự lựa chọn theo sở nguyện, cái sở thích của các con gái của ông ạ?
Cảm ơn Bích Ngọc. Thực sự khi tôi qua Úc đó, tại vì giống như ở bên trại tị nạn, tôi biết tiếng Anh thì tôi giúp cho những người. Tôi làm trưởng khối thông phiên dịch tại Bộ Lô Bê Đông ở lại năm 1982. Thành nhiều người tới thì có khuynh hướng gặp tôi để hỏi những chuyện trong xã hội Úc mà họ không quen. Điều mà chúng tôi nhấn mạnh khi tôi ở bên trại tị nạn Bộ Lô Bê Đông đó, lúc đầu phái đoàn Úc tính đưa tôi về Victoria. Nhưng mà sau đó họ mới nghiên cứu rất kỹ. Và nửa tiếng sau khi tôi đang ngồi làm thông dịch ở bên Bộ Lô Bê Đông, thì cái người trưởng phái đoàn, tôi nhớ tên là ông Kitchen, thì ông mới nói rằng bây giờ là chúng tôi đã gọi về bên bộ di trú cho chúng tôi biết là hiện thời người Việt ở tại Sydney rất đông. Tôi nghĩ rằng ông là một trong những người biết tiếng Anh khả dĩ có thể giúp cho người Việt được ở tại Sydney. Thành bây giờ bộ di trú và phái đoàn quyết định đưa ông về Sydney. Ông nghĩ thế nào? Thì tôi trả lời điện tôi nói bây giờ đó, nước Úc này tôi chỉ biết qua học về địa lý, thế giới thôi, tôi không biết nhiều. Tuy nhiên phái đoàn đưa tôi đi đâu tôi sẵn sàng đi đó. Đó là một cái mục đích mà khi tôi qua Úc, từ cái lời nói đó mà tôi nghĩ rằng trong cái xã hội nước Úc đa văn hóa, mà nếu mà người của mình không có biết được tiếng Anh, không có nắm vững cái hệ thống về giáo dục cũng như chính trị, nhược điểm cho người Việt của chúng ta. Vì lý do đó trong đầu của tôi luôn luôn tôi nghĩ rằng phải cho con cái ăn đi học. Và tôi có khuyến khích con cái tôi nói là tụi con ở đây đó, mà nếu cho người bản xứ người ta nể đó, con phải nói tiếng Anh và học tiếng Anh giỏi, thì khi đó người ta nói chuyện, người ta mới nể người Việt. Là tất cả khi tôi làm xã hội đó, thì tất cả những người mà thường nói là kỳ thị đó, thì hầu hết người ta trở ngại vì ngôn ngữ là tiếng Anh. Đó là cái mục đích mà tôi quyết định đi vào xã hội. Thì mấy con cái tôi sau này hình như các con tôi nó thấy điều đó, nên nó cố gắng nó học. Ví dụ tôi không phải là người cha mà tốt nghiệp luật sư đầu tiên, mà người con út của tôi là Võ Trí Dũng là người đầu tiên tốt nghiệp luật sư. Và thứ hai nữa là mấy người con sau, tôi là người có thể đã được tốt nghiệp và luật sư sau, tại vì tôi học part time và học ban đêm, còn các con tôi học ban ngày full time. Đó là cái sự thật về gia đình của tôi. Và cái mà tôi quyết tâm là làm sao để nói tiếng Anh cũng như có bằng cấp, để cho người Úc người ta không coi thường người Việt chúng ta tại nước Úc. Đó là cái mục tiêu của tôi khi đặt chân tới Úc, thưa quý khán giả và thưa Bích Ngọc.
Thưa ông Võ Minh Cương, thì khi nghe cái chia sẻ của ông thì Vĩnh Ngọc cảm thấy rất là thú vị, bởi vì có lẽ nhiều người họ nghĩ là con cái trong gia đình ông làm luật sư là nối nghiệp cha, nhưng mà không phải như vậy, mà là những đứa con của ông có bằng luật sư trước, ông chính là cái người theo sau có cái bằng luật sau. Ngoài ra thì ông Minh Cương là một nhà tâm lý học, và cái chuyên ngành của ông là học về tâm lý. Vậy thì ông nhận thấy là cái phương thức giáo dục của mình đó, của bản thân ông á, nó khắc nghiệt, nó nghiêm khắc hay là nó cởi mở và để cho con cái của mình tự phát triển
Thật sự câu hỏi này rất hay. Thứ nhất đó, tôi đã đi về xã hội và tôi học tâm lý học, cũng như tôi tốt nghiệp thạc sĩ về xã hội trước khi tôi lấy bằng luật sư. Sở dĩ tôi lấy bằng luật sư, tôi xin lặp lại, là tại vì các con tôi nó chọn đi ngành luật sư và tôi chọn ngành xã hội, thành tôi lấy bằng luật sư để tôi coi thử con cái tôi sau này đã làm như thế nào. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi rất là mê tâm lý học. Thứ nhất đó, khi một người cha mẹ sinh ra một đứa con, thì người Việt Nam người ta nói rằng cha sinh con, trời sinh tính. Nhưng mà không phải, tại tâm lý học. Điều này khi mà tôi đọc được và tôi học được, tôi cảm thấy ngạc nhiên chính tôi và gia đình tôi. Ví dụ, khi một đứa trẻ sinh ra từ 6 tháng đến 5 tuổi, 75% cuộc đời quyết định của người đó vào khoảng thời gian đó. Chứ không phải là cha sinh con, trời sinh tính như người Việt mình thường nói. Mà cách giáo dục ảnh hưởng từ 6 tháng đến 5 tuổi. Khi tôi đọc được cái này, tại vì tôi xin mở ngoặc, đây là Freud, có người đọc là Freud, nhà tâm lý học Đức Mỹ, và Jung, tức là một nhà tâm lý học nữa, và 8 nhà tâm lý học làm thí nghiệm rất nhiều năm và rất nhiều lần khám phá ra vấn đề này. Tôi giật mình, tôi nói trời ơi, như vậy con mình khi mà mình ở tù, ở tội này kia, xa con như vậy, không biết qua Úc này nó ảnh hưởng như thế nào. Tại vì 25% còn lại là ảnh hưởng xã hội. Thì cái phần trăm này có thể xây dịch, tuy nhiên chắc một điều là từ 6 tháng đến 5 tuổi quyết định cuộc đời của người trong khoảng thời gian đó. Như vậy đó, và người ta có làm thí nghiệm đàng hoàng khi mà phát triển về human development, tức là sự phát triển của con người. Tôi rất ngạc nhiên, và khi tôi nói chuyện với rất nhiều người, người ta cũng không nắm được vấn đề này. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nên dạy con cái như thế nào. Tôi nói ví dụ, trong tâm lý học người ta khuyên là con cái ban đêm từ 6 tháng đến 5 tuổi không được gửi ngủ ban đêm ông nội, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại hay tất. Thì khi tôi càng khám phá thêm đó, thì tôi thấy rằng khi mà tôi ra tòa, khi tôi luật sư, tôi ra tòa nhiều lần về vấn đề con cái ở với cha mẹ khi mà ly dị. Thì cái đầu tiên người ta đặt là children interest, tức là những cái quyền lợi của đứa trẻ chứ không phải là quyền lợi của cha mẹ. Thành nói tóm lại, đứa nhỏ khi nó thành công hay không ở đời là do trong không gian. Tôi ví dụ, tôi có 4 đứa con. Khi đứa con đầu tiên thì tôi với bà xã tôi ví dụ thôi, ở chung với nhau dạy dỗ con cái hàng ngày, nó thấy ví dụ như chở nó đi học về kia rồi khác, tôi tới 5 tuổi đó thì chỉ còn 25% nữa là nó ảnh hưởng xã hội. Thì như vậy nó rất là quan trọng. Và tại sao một đứa trẻ nó lớn lên mà nó nhiều khi nó giống cha và giống mẹ, nhiều người không giống cha và giống mẹ, tại vì cha mẹ trong thời gian nó không ở chung. Sau này tôi làm xã hội, trong 7 năm tôi làm xã hội và tôi học, thì tôi cảm thấy thế này. Có một cặp vợ chồng trẻ lấy nhau, sinh đứa con, đem gửi về Việt Nam cho ông ngoại, bà ngoại luôn. Thì khi mà nó được 2-3 tuổi, bồng nó về, thì qua đó gặp nó, thì đứa nhỏ nó nhìn chừng chừng người mẹ và nó chảy nước mắt. Thì cái người đó đã biết tôi làm xã hội, với lại hỏi tôi, hỏi tại sao như vậy. Tôi nói trời ơi, tại sao cháu đi gửi con cháu cho cha mẹ với lại của cháu ở Việt Nam? Tại vì đứa nhỏ nó cảm thấy bị bỏ rơi. Thì cái thời gian mà 6 tháng đến 5 tuổi là thời gian quyết định cuộc đời. Nếu mà Bích Ngọc thật sự đọc tới những cái này đó, Bích Ngọc cảm thấy rất là lo lắng trong gia đình mình, tại sao mình không áp dụng như thế này. Đó là một cái điều mà làm chúng tôi suy nghĩ và tôi rất mê để nghiên cứu về con người và tâm lý học, thưa Bích Ngọc.
Nhân cái chuyện ông chia sẻ là cả ba người con của ông đều học luật sư, thì Bích Ngọc cũng rất là muốn một cái câu hỏi thay cho những cái thính giả khác. Những cái thế hệ người Việt tị nạn khi mà mới qua đây, thế hệ thứ nhất, cho con cái của mình hai cái lựa chọn thôi. Đó là con làm luật sư. Mà nếu như con không làm được luật sư thì thôi làm bác sĩ. Tại sao lại là luật sư và tại sao lại là bác sĩ mà không phải là những cái ngành nghề như là kỹ sư hay là kiến trúc sư vân vân, nó cũng đóng góp cho xã hội. Ông Minh Cương có thể đại diện cho thế hệ thứ nhất để có thể chia sẻ với chúng tôi cái lý do vì sao không ạ?
Tôi nói rất thẳng thắn là cha mẹ Việt Nam sống trong một xã hội rất khổ. Thứ hai nữa là truyền thống của người Việt Nam là trọng học vấn. Ví dụ ngày xưa cái thế hệ trước chúng tôi bị ảnh hưởng cái câu phi cao đẳng bất thành phu phụ. Tức là không có bằng mà học cao đẳng đó, thì không thể nào mà lấy làm chồng làm vợ được. Đã ảnh hưởng trong đầu óc của chúng tôi. Tại sao cha mẹ Việt Nam sẽ nghĩ tới cái đó? Tại vì người ta nghĩ rằng chỉ có, mà sau này tôi khám phá ra trong vấn đề học của Úc vậy, chỉ có học vấn mới thay đổi được trạng thái xã hội. Ở nước Úc này rất hay là Bích Ngọc nhìn thấy không có một cách biệt giữa cái giai cấp này và giai cấp khác. Có những người để xin lỗi nha, thất nghiệp nhưng mà chạy chiếc xe còn nhiều tiền hơn là cái người luật sư hay là bác sĩ.
Đúng như vậy.
Tại vì khi người ta trọng học như vậy đó, thì tôi rất là đồng ý, nó chỉ có học vấn mới thay đổi được cái trạng thái xã hội mà thôi. Cha mẹ Việt Nam cũng giống rất nhiều cha mẹ Á Châu đều đặt học vấn và giáo dục hàng đầu của trong tất cả mọi ngành nghề. Tôi không ngạc nhiên về vấn đề đó. Tại sao bác sĩ hay là luật sư, cái tâm lý chung phải công nhận ở xã hội nào người ta cũng rất là trọng bác sĩ. Tại vì cái nghề bác sĩ là cái nghề để giúp người khác cứu đời. Người Việt Nam có một câu đó, lương y như từ mẫu. Tức là có những người bác sĩ, những người chữa bệnh cho thầy đó, là giống như là một người rất là quý trọng trong xã hội. Còn luật sư đó thì sau này đó, thật sự ra ngày xưa ở Việt Nam trong thế hệ tôi đó, tất cả những người đi du học đều đi học kỹ sư. Lý do tại sao? Tiếng Anh hoặc tiếng ngoại ngữ yếu thì khi chúng ta đi du học đó, nó đòi hỏi ngôn ngữ giỏi. Mà người Việt đi du học đó, thì ngôn ngữ thật sự ra không giỏi lắm nên chọn cái môn toán. Môn toán là cái môn ít cần sinh ngữ nhất. Tại vì về toán học mà. Thành hầu hết chúng tôi để ý tất cả trước năm 75, hầu hết những con cái Việt Nam ở miền Nam Việt Nam hầu hết là đi học, du học, tốt nghiệp kỹ sư. Thành nói Việt Nam có cái câu kỹ sư bác sĩ, kỹ sư trước bác sĩ sau. Nhưng mà sau này đó, khi qua xã hội Úc này đó, thì người ta thấy rằng về bất đồng ngôn ngữ, về khác nhau về tập quán, văn hóa, hệ thống pháp lý sinh xã hội, thành nhiều người đó, muốn cho con mình đi học luật sư. Luật sư có thể không làm nhiều tiền, tại vì bác sĩ đó thì qua đây đó có thể ví dụ như khi tốt nghiệp rồi thì ra mở phòng mạch, có thể bệnh nhân tới gặp Medicare chẳng hạn. Nhưng mà luật sư đó không phải làm việc mà nhiều khi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề một cái trường hợp mà thân chủ của mình đến. Đó là lý do tại sao tôi không ngạc nhiên lắm khi cha mẹ muốn cho con học bác sĩ và luật sư ở tại nước Úc, thưa Bình Ngọc và thưa quý thính giả.
Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta ngàn muôn âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng
người. Dạ vâng, những cái chia sẻ và những cái giải thích mà Bính Ngọc cảm thấy rất là hợp lý. Chắc đó cũng là cái tâm lý chung của rất là nhiều bậc phụ huynh thuộc thế hệ thứ nhất, như là ông Võ Minh Cương. Và thưa ông có những cái người con bây giờ đã thành công, có những cái địa vị trong xã hội, có một cái công việc mà rất là nhiều người tôn trọng. Thế nhưng mà nhiều bậc phụ huynh khác, họ không may mắn hoặc cái số mệnh của họ không có được cái kết quả như vậy, hay là không làm được những cái công việc thuộc trí thức hay là tinh hoa của xã hội, hoặc là những cái mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái có những cái rạn nứt bởi vì không có hiểu nhau vì những cái khoảng cách thế hệ. Ông có bao giờ ông cảm thấy là trong cái vai trò làm cha của mình từng cảm thấy là mình thất bại khi mà mình không hiểu con mình, hay là con mình nói là không hiểu cha mẹ nữa và có một cái khoảng cách giữa hai thế hệ không, thưa ông ạ?
Người Úc ở đây người ta gọi là generation gap, tức là có một cái khoảng cách giữa các thế hệ với nhau, lúc nào có hết. Tuy nhiên chỉ một điều thế này, nếu cha mẹ Việt Nam biết được rằng từ 6 tháng đến 5 tuổi cả cuộc đời của một con người nằm trong đó, thì người ta mới suy nghĩ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết hết để mà giáo dục con cái trong thời điểm đó. Tôi xin thưa tất cả phụ huynh Việt Nam đều rất trọng học vấn. Không có một gia đình nào cha mẹ Việt Nam mà muốn con đi làm nghề thì không chịu học. Tôi có thể cam đoan cái đó. Có thể nói là 99% người Việt Nam muốn con mình thành đạt trong vấn đề. Tuy nhiên, cái vấn đề thương con là một, dạy con là một vấn đề khác. Nhiều người nói là cha sinh con, trời sinh tính. Tôi nghĩ rằng phong tục Việt Nam trọng người cha, người Việt Nam đã nói như vậy. Tôi nghĩ rằng mẹ sinh con, nhưng mà cha mẹ sinh tính con cái. Tức là cha mẹ phải biết dạy con để trở thành người. Tôi nói như vậy, tôi không muốn nói cái tôi về vấn đề thành công. Tôi không dám nói cái đó. Tuy nhiên chỉ có một điều thế này. Tôi may mắn được có người vợ, tức là mẹ của các con tôi đó, luôn luôn ở với con. Trong thời gian tôi ở tù 7 năm, luôn luôn các con tôi ở với bà xã tôi, đi tảo tần làm ăn, nhưng mà mẹ con sống với nhau. Tất cả nghĩa là sớm hôm có nhau. Bà xã tôi không bao giờ bỏ con tôi rời gửi cho ông nội bà ngoại. Một sự thiệt thòi nữa, tuy nhiên tôi nghĩ đó là một điều hay, là bà xã tôi không có người mẹ khi mà không còn người mẹ khi mà lấy tôi, thành tất cả mấy đứa con tôi nó dựa vào người mẹ. Người mẹ nuôi dạy luôn luôn ngủ với con cái và dạy từ lớn tới nhỏ. Đó là một cái yếu tố mà nằm trong tâm lý học từ 6 tháng đến 5 năm, nó rơi vào tình trạng đó, là cái may của gia đình tôi và cái may của mấy đứa con tôi như vậy. Tuy nhiên nó còn ảnh hưởng xã hội nữa. Thì ảnh hưởng xã hội khi mà trên 5 tuổi rồi nó còn 25% ảnh hưởng về học. Tuy nhiên chỉ có một điều đó, cha mẹ khi mà sống với con cái đó, đứa con nó nhìn vào người cha, nhìn vào người mẹ. Thành tất cả nếu mà thật sự nó thường thường đó, con cái nó giống cái reaction của nó, cái sự phản ứng của nó giống cha mẹ trong gia đình. Cái điều mà tôi khuyên gia đình Việt Nam, tức là vợ chồng tối kỵ khi cãi lộn hoặc là bất đồng ý kiến trước mặt con cái trong thời gian con cái còn nhỏ sống với mình. Mình phải lo cho con mà nó cảm thấy rằng nó không bị bỏ rơi. Tiếng Anh nó gọi là abandoned, tức là kể câu chuyện mà đứa bé mà gửi về Việt Nam, đứa bé đó nó cảm thấy cha mẹ nó bỏ rơi nó, hoặc là cha hoặc là mẹ phải ở với con cái, và những hành động của cha mẹ nó ghi vào cái tâm khảm của đứa bé, nó giống như là một cái máy hình nó chụp tất cả. Đứa bé nó không nói được nhưng đã cảm thấy rằng là tại sao như vậy, tại sao đứa bé mà khi mẹ nó gửi về Việt Nam về cái bồng nó cứ nhìn nó khóc, nó chảy nước mắt không nói một lời nào hết. Tức là nó cảm thấy bây giờ bà mới nhớ đến tôi chứ bà bỏ tôi và đi bao nhiêu năm nay đó. Cái đó nó dễ sợ lắm thật sự. Tất cả khi mà tôi đọc tới đó và tôi học tới cái này, tôi cảm thấy rằng giống như mình không hiểu biết và có lỗi với con cái của mình. Cái điều đó có một điều mà tôi cảm thấy rất may mắn cho tôi đó, bà xã tôi không còn mẹ khi lấy tôi. Tuy nhiên vì lý do đó bà luôn 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 gần con cái trong thời gian khổ sở. Tôi ít khi tôi muốn nói tới về vấn đề mà cá nhân gia đình có vẻ như là nó không có khách quan. Tuy nhiên sự thật của tôi như vậy. Không phải là tất cả khi mà nó học như vậy Bích Ngọc thấy rằng nó ra đời nó tốt nghiệp luật sư là tất cả nó hoàn hảo. Không phải như vậy. Tuy nhiên chỉ có một vấn đề là làm sao để nó thấy mình đi con đường nào và cái lòng của mình đối với con cái như thế nào. Tôi cam đoan 100% gia đình Việt Nam 100% hay 99% muốn con mình nên người, nhưng mà cách dạy nhiều khi không biết, hoặc là cái phương cách dạy mình cứ nghĩ rằng làm cho con cái như vậy là đúng, nhưng mà thật sự nó không hợp với lại cách giáo dục con cái. Cái điều này đều rất là quan trọng. Cho tới bây giờ thì ở tại Sydney, New South Wales và nhiều nơi khác ở tại nước Úc, thường thường người ta mở những cái lớp mà mời những nhà tâm lý học để nói về cách nuôi dạy con cái, điều này rất là hay. Thành người Úc người ta hỏi chứ tại sao ông học ở Mỹ, ông tốt nghiệp Mỹ. Tôi đi Mỹ 2 lần, 1975 tôi học về huấn luyện viên lái máy bay 2 lần, nhưng mà khi qua bên trại tị nạn tôi lại chọn đi Úc, tại vì tôi nghiên cứu về cái xã hội Úc. Thành nghĩ Úc có hỏi tôi một câu thôi, tại sao ông đi Úc, ông không đi Mỹ? Tôi nói tôi đi Úc tại vì tôi chọn cái social system của người Úc. Cái social class không có rõ như tôi đã nói trước, nó không nhìn thấy. Ví dụ ở Việt Nam người giàu thiệt giàu thì đi xe lăn có này kia nào khác, người nghèo đi bộ đi chân nghiệp. Ở nước Úc này nó không có. Điều đó nó làm cho xã hội ổn định.
Có lẽ đây là câu hỏi cuối mà Minh Ngọc xin phép được gửi đến ông Võ Minh Cương. Một câu hỏi chung cho thế hệ những người làm cha làm mẹ thuộc thế hệ thứ nhất tị nạn như ông. Đó là những bậc phụ huynh sau năm 75 như ông đã nỗ lực như thế nào để có thể hòa được vào cái dòng chảy của xã hội Úc và dạy cho con cái của mình thành công, vươn lên để thành những người có ích và được xã hội tôn trọng. Bởi vì cái mặc cảm của những người tị nạn khi mà bước vào một cái xã hội nói một cái ngôn ngữ không phải cái ngôn ngữ chính của mình nó rất là lớn, thưa ông ạ.
Thưa Bến Ngọc, thưa thính giả. Thật sự là tôi có một cái may mắn là tôi là huấn luyện viên, tôi tốt nghiệp tại Mỹ và tôi biết tiếng Anh từ trước khi tôi qua Úc. Tôi làm trưởng thông phiên dịch của phái đoàn nói tiếng Anh. Thì tôi thưa thế này, thật sự ngôn ngữ học rất khó. Và tại vì tôi có một may mắn là tôi chọn học tiếng Anh khi tôi còn tiểu học. Thành khi qua đây đó, cái vấn đề tiếng Anh khi mà tôi vô trong trại thì tôi cũng ghi tên đi học tiếng Anh, thì cái bà trưởng hiệu trưởng mà nói tới đây ông Mr. Bỏ, ở đây không có cái trình độ tiếng Anh cho ông học nữa, ông có thể ra ngoài ông tiếp tục, ông muốn đi làm hay học đại học hay là ông tùy ông, nhưng mà đây không có. Tôi có thể có một may mắn là tiếng Anh tôi giỏi hơn những người khác. Tôi rất chia sẻ và cảm thấy rằng rất là cảm tình chia sẻ với những bậc phụ huynh mà không nói được tiếng Anh. Như Bích Ngọc thường thấy đó, có những người đứa con 5-7 tuổi đi thông dịch cho cha mẹ, gặp những cái vấn đề trở ngại trong hệ thống an sinh xã hội hay là mua tất cả những vấn đề khác. Thật sự ra thì tôi có cái thói quen từ nhỏ, tôi đọc sách từ nhỏ và bây giờ tôi vẫn còn đọc sách. Tôi thấy cái gì lạ trong xã hội hay cái gì khác trong xã hội là tôi đọc sách. Tôi nói rất thật là tôi xa gia đình đi học nội trú hồi tôi 12 tuổi. Học Đà Lạt, Sài Gòn cũng như Thu Giang, Nguyễn Duy Cần và nhiều sách dẹp dòng người. Thì tôi có một cái là tôi đọc sách và tôi áp dụng những cái gì trong sách nó dạy. Tôi rất luôn luôn bảo vệ danh dự của người Việt trong bất cứ một cái xã hội nào. Tôi nói thêm về tôi qua Úc này, khi mà tôi nhìn thấy xã hội và ngôn ngữ, tôi biết người Việt sẽ trở ngại. Thành tôi cố gắng, cô biết nhiều người nghĩ rằng tôi ham danh, nhưng mà tôi làm hết thời gian này chủ tịch cộng đồng, làm tới hội cái hội đó. Vì thế nào? Tôi muốn luôn luôn giúp cho những thành viên để bảo vệ danh dự của mình. Khi mà tôi làm cộng đồng á, rất nhiều người Úc có nhiều người không hiểu biết, ví dụ làm trong bộ sở, tôi luôn luôn tôi nói với người ta chuyện này đó. Ví dụ chuyện này ông Philip Reddock còn sống. Khi mà tôi làm chủ tịch cộng đồng, ông Philip Reddock ông nói một câu thế này, ông nói đúng, nhưng mà về cái tình trạng người Việt Nam, ông hỏi cho những người miền Bắc, tức là bên kia vị tuyến 17 không phải là người tị nạn. Theo công pháp quốc tế đúng là người nào khi đi tị nạn sống trong xã hội đó phải thoát ra khỏi xã hội đó bằng cách này hay cách khác, chứ không thể nào sống trong xã hội đó mấy chục năm, 25 năm xong rồi đã đi tị nạn. Nhưng mà tôi nói với ông Phí Linh Lớp Đất thế này, tôi thấy ông Bộ trưởng nói đúng, nhưng có một điều thế này, ông nên nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, tại vì Cộng sản đã chiếm nước Việt Nam phía bên kia vị tuyến 17 hơn 25 năm. Thành cái người miền Bắc nó dùng súng ống, thành người ta không đi tị nạn được. Người miền Nam đó, sau khi Cộng sản chiếm người trên miền Nam được, ông nên nhận để cho người miền Bắc trở thành người tị nạn. Đó là tôi nói với ông Lớp khi ông làm Bộ trưởng về di trú. Thực sự ra đó, sống trong xã hội mà là cái ngôn ngữ bất đồng, đọc sách rất khó. Nhưng mà may mắn có một điều, có những đài như SBS hay những nhật báo của tiếng Việt đó, dịch những bài hay là viết ra những cái bài để hướng dẫn người dân của chúng ta, cái đồng hương của chúng ta tại Úc để hiểu biết thêm về cái hệ thống xã hội Úc. Ví dụ như tôi không bao giờ tối hận, là tại vì mình làm theo những gì trong khả năng của mình làm hết. Còn những cái mình không làm được là bị thiếu sót, mình không học được, mình không hiểu. Thành chúng ta không nên bi quan, mà chúng ta nên lạc quan để giúp cho thế hệ để tiếp tục con đường của họ sống trong xã hội đa văn hóa. Thưa quý thính giả và thưa Minh Ngọc,
xin được cảm ơn ông Minh Cương đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn các bạn đã và kính chào quý thính giả, hay là xin hẹn gặp lại quý vị.
Những lúc mẹ cười vui là mặt trời sáng chói, mưa buốt không hề rơi,
cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.